23. Đúng như tôi hy vọng, sau buổi học hôm nay, khi đến chỗ sân ga ở thị trấn, tôi thấy Lauren đang phát tờ rơi, hay đúng hơn là chìa tờ rơi ra trước mặt bất kỳ người nào đi qua mà không thèm nói một lời hay thậm chí là liếc cô ấy. Tôi tự hỏi, hôm nay cô ấy đang phân phát thứ tài liệu tuyên truyền khùng điên nào và có tranh ảnh đáng sợ gì trong đó không? Như kiểu giàn thiêu ở địa ngục, người cứu rỗi khát máu hay những nội dung tôn giáo ghê rợn kiểu như thế. Tôi đến đây không để trêu chọc Lauren, tranh luận về tôn giáo, logic, nhờ cậy cô ấy hay gì cả. Tôi đến chỉ để nói lời tạm biệt. Lauren đã cắt tóc, lớp tóc mái ngay trán lộ ra dưới chiếc mũ nồi len mà cô ấy đang đội. Một màn tóc vàng nhỏ lơ thơ trước trán. Cái mũ thô kệch giống kiểu bà già đó lại khiến tôi say nắng Lauren hơn, cho dù cô ấy đã không còn cầu nguyện cho tôi. Như thể cô ấy chưa từng nhận thức được rằng mình lỗi mốt kinh khủng. Cô ấy đội cái mũ trông không ngầu hay ấn tượng như mấy đứa con gái sơn móng tay đen trong trường tôi. Và Lauren còn mặc cái áo khoác bạc thết dài tới đầu gối, mà trông từ xa cứ tưởng cô ấy đang mặc áo choàng tắm. Hay có lẽ đây là kiểu thiên thần trong tranh vẽ của mấy nhóc tì nhỉ? Trời ạ, nàng trông thật hoàn hảo, vậy mà không ai chú ý tới nàng ngoại trừ tôi. Kể từ khi bắt đầu quan sát, tôi thấy ít nhất đã 30 người đã đi ngang qua. Cô ấy đã phát tờ rơi mình nắm chặt trong tay cho từng người bọn họ, vậy mà không một ai thèm liếc mắt tới cô ấy. Tôi vẫn nghĩ ý tưởng về Chúa Trời thật nhảm nhí, rõ là thế, nhưng tôi phải nói cho bạn biết một điều tôi ngưỡng mộ ở Lauren, đó là cô ấy đứng ở đây không phải vì muốn tỏ ra mình đúng, tử tế hay muốn khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ về đức tin của họ. Không phải thế, cô ấy không thực sự quan tâm tới việc tranh luận với người khác gì đâu, và tôi thừa nhận rằng có lẽ trong tiềm thức cô ấy vẫn muốn chứng minh rằng ý kiến của mình quan trọng hơn ý kiến của người khác. Nhưng cô ấy cũng thực sự lo mọi người bị lên giàn thiêu ở địa ngục mãi mãi, và cô ấy không muốn điều đó xảy ra với ai cả. Như thế, cô gái này đang sống trong một câu chuyện cổ tích và đang cố gắng đến tuyệt vọng để giữ cho con sói già độc ác không nuốt chửng hay phá nhà chúng tôi. Tôi mến cô ấy vì ít nhất cô ấy còn quan tâm đến người khác, hoặc ít nhất cũng cố gắng cứu rỗi người đời, cho dù những mối lo của cô ấy không hề có thật. Lúc tôi tiến đến, cô ấy không trông thấy tôi. Xin thứ lỗi, cô dì ơi, tôi nói, làm ra vẻ bogart một lần nữa. Cô có thể vui lòng cho tôi hay làm sao để Đức Giê-xu là Chúa Tể và đấng cứu rỗi của tôi, bởi vì tôi... Đừng trêu mình nữa, Leonard, cô ấy nói, khi có vài người mặc vest phớt lờ đôi tay chìa ra của cô ấy mà không nhận tờ rơi. Hôm nay cậu đã cứu rỗi được bao nhiêu người rồi? Tôi hỏi chỉ để bắt chuyện. Tại sao không thấy tóc cậu lộ ra từ dưới mũ thế? Cô ấy hỏi, và tôi mỉm cười vì cô ấy có để ý tới việc tôi cắt tóc. Mình đánh vật với mấy cái kéo ấy mà, gần đây cậu vẫn cầu nguyện cho mình như cậu đã hứa chứ. Ngày nào cũng có. Cách cô ấy nói làm tôi tin cô ấy. Thật chán quá, vì xét những việc tôi chuẩn bị làm thì điều đó có nghĩa là mấy lời cầu nguyện không ăn thua rồi. Cậu biết không, mình coi một chương trình trên truyền hình, nó nói rằng có khi người ngoài hành tinh đã đến trái đất hàng ngàn năm trước và trao cho con người những thông tin mà lúc đó họ chưa hiểu được hết, như du hành không gian chẳng hạn. Và vì thế mà chúng ta tạo ra tôn giáo dựa trên những tư tưởng đó, như kiểu ẩn dụ để giải thích những gì mà người ngoài hành tinh đã nói cho chúng ta. Giê-xu bay lên thiên đàng, hứa sẽ trở lại. Điều đó nghe giống du hành thời gian, đúng không? Sao cậu lại nói chuyện này với mình? À, người ta cho rằng cầu nguyện là một hình thức cố gắng giao tiếp với người ngoài hành tinh. Họ cho rằng cả những người da đỏ mặc đồ lông chim lẫn những vị vua đeo vương miện đều như một dạng anten thu phát sóng vậy. Cậu đang nói chuyện gì thế? Tôi muốn làm một điều gì đó tử tế trước khi giết thằng Asherbill và tự sát. Nên tôi nói, à, điều quan trọng là người ta cứ thảo luận hoài về sự tồn tại khắp nơi trên thế giới của việc cầu nguyện, và họ thậm chí còn dùng những công cụ khoa học để đo mức năng lượng tạo ra khi có nhiều người cầu nguyện cùng nhau. Điều đó cho thấy rằng lời cầu nguyện thực sự mang một ý nghĩa khoa học nào đó, rằng nó thực sự có thể thay đổi môi trường xung quanh bằng cách tác động lên electron hay cái gì đó, và có lẽ nó có thể giúp chúng ta thật, bất kể ta đang cố liên lạc với ai, Chúa, người ngoài hành tinh, hay thậm chí chỉ để tĩnh tâm. Việc cầu nguyện thực sự có ích, hay ít nhất, chương trình đó cũng nói thế. Sức mạnh của lời nguyện cầu là có thật. Nó là thật. Cô ấy nhấn mạnh và mặt đỏ cả lên. Trông cô ấy như giận thực sự ấy. Chúa nghe thấy mọi lời nguyện cầu của chúng ta. Lời cầu nguyện có sức mạnh vô biên. Mình biết. Tôi nói và nhận ra rằng cô ấy chẳng hiểu tôi đang nói đến chuyện gì cả. Và tệ hơn là cô ấy không cho phép bản thân cân nhắc những điều tôi đang nói tới, bởi vì nó sẽ hủy hoại những ảo mộng cô ấy phải níu giữ. Nếu muốn vượt qua 6 giờ đồng hồ, bắt buộc hàng tuần thất bại trong việc cố gắng cải đạo những người đi tàu theo Đức Chúa Trời. Mình hỏi cậu một câu được không, Lauren? Cô ấy không trả lời, mà đang tìm cách phát tờ rơi cho một người phụ nữ, trông như kiểu bà nội trợ. Giê-xu yêu thương chị. Hãy quên hết những chuyện về người ngoài hành tinh đi được chứ. Trước khi mình ra đi và không bao giờ gặp lại, điều mình thực sự muốn biết là cậu định đi đâu? Tôi không muốn nói với cô ấy rằng tôi chuẩn bị đi giết Asher Bill và tự tử, bởi vì cô ấy sẽ lo là tôi phải xuống địa ngục, một nơi có thật với cô ấy. Nên tôi chỉ nói, mình cũng không biết vì sao lại nói thế nữa, hầm thật. Nhưng mình muốn hỏi cậu là, cô ấy lại nói, Giê-xu ban phước cho bạn với một người lạ khác. Cậu có nghĩa là giả sử mình là tín đồ đạo Kitô, chẳng hạn như mình sinh ra trong một gia đình giống nhà cậu, được giáo dục tại gia và bị ép phải tin rằng mình không bị buộc phải tin cái gì cả. Mình tin bằng ý chí tự do của mình. Được rồi, mình biết. Nhưng vấn đề mình muốn nói là, giả sử mình cũng giống cậu, cũng tin vào Chúa như cậu tin, thì cậu có nghĩ là liệu lúc đó hai đứa mình có thể hẹn hò, kết hôn, có con và sống một cuộc sống mới hạnh phúc mãi mãi không? Cô ấy nhìn tôi như thể đang cố gắng ra quyết định, rồi nói, cậu có thể có được cuộc sống như thế chứ, chỉ cần cậu hỏi Chúa, nếu hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, Ngài sẽ cho cậu cuộc sống tuyệt vời, Ngài đã hứa với chúng ta như thế. Nếu đến đàn chim sẻ Ngài còn chăm lo được, thì với chúng ta, Ngài còn chăm lo đến mức nào? Tôi có thể dùng hàng triệu lý lẽ để bẻ lại cô ấy ngay bây giờ, bởi vì không phải ai tin vào Chúa cũng đều được sống ở vùng ngoại ô giàu có và gặp những vấn đề của người giàu như Papak nói. Nếu như chỉ cần tin vào Chúa là có thể giải quyết mọi vấn đề và làm tâm trí tôi thanh thản hơn, thì tôi đã làm việc ấy ngay tức khắc rồi. Ai mà chẳng làm thế, đúng không? Rồi, tôi không thực sự quan tâm đến việc phản bác tư tưởng của cô ấy lúc này, mà tôi quan tâm hơn tới chuyện Lauren chưa từng hôn ai, còn tôi thì chết đi mà vẫn chưa hôn được bạn ấy. Hãy giả vờ, mình cũng là tín đồ Kitô giáo giống cậu, chỉ để tranh luận thôi ấy mà, giả sử thôi. Nếu thế thì, liệu chúng ta có thể lấy nhau và có một cuộc sống bình thường không? Nếu như chúng ta sống trong một vũ trụ khác. Tại sao cậu lại hỏi mình điều này? Cô ấy bối rối, trông như muốn chạy trốn tôi, nên tôi bỏ qua vụ này và chỉ nói, mình mua cho cậu một món quà. Rồi bắt đầu mở ba lô ra. Sao cậu lại mua quà cho mình? Mình biết nói thế này hơi kỳ, nhưng mình có cảm giác là đứng tối cao bảo mình mua cho cậu món quà này. Tôi đang nói dối toàn tập, nhưng tôi cố gắng diễn xuất bằng một bộ mặt Hollywood nghiêm túc kinh điển, và có thể nói là cô ấy tin đấy, phần nhiều cũng là do cô ấy muốn tin vào điều đó. Ngài ấy đã nói chuyện với mình, và hôm nay Ngài muốn mình cho bạn một sự hiện hữu về Ngài. Đôi môi cô ấy hé ra, cô ấy chưa từng trang điểm, nên vẻ ngoài của cô ấy trông hết sức tự nhiên, tôi yêu điều đó. Hơi thở cô ấy phập phồng lên xuống. Tôi trao chiếc hộp nhỏ màu hồng cho cô ấy. Không biết mình có thể nhận quà của cậu được không, Leonard? Cô ấy nói thế, nhưng đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào cái hộp, như thể rất muốn biết trong đó có gì. Đó là món quà từ đấng toàn năng, tôi nói, nên không có sao đâu. Cô ấy mím chặt môi, rồi sau đó gỡ găng tay ra và mở giấy gói quà, làm tôi rất 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 vui. Lauren mở nắp hộp và cầm lên sợi dây chuyền bạc mặt thánh giá. Mình biết cầu mộ đạo Kitô đến chừng nào, nên mình đã tìm cái này trên Internet. Nó đơn giản và phù hợp với phong cách của cậu, nên... Cô ấy đeo sợi dây qua cổ, nâng cây thánh giá lên trước mặt và nhìn nó thật kỹ trước khi bỏ vào sau cổ áo sơ mi và nở nụ cười rạng rỡ. Có đúng là Đức Chúa Trời đã bảo cậu mua thứ này cho mình? Chắc chắn như thế. Tôi nói dối. Mình đang thực sự cân nhắc việc thay đổi cuộc đời để tránh khỏi địa ngục, hiến dâng cuộc đời mình và tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa. Mình chỉ phải làm rõ một số vấn đề trước đã. Nhưng sự tận tâm của cậu, việc cậu đứng nơi đây 3 lần mỗi tuần, đức tin của cậu có sức mạnh thật đáng nể và điều đó đã thuyết phục được mình. Đôi mắt cô ấy mở to và có thể nói là tôi đã làm cho cô ấy vui mừng khôn xiết, như thể cô ấy đã đợi rất lâu để nhận được một dấu hiệu từ Chúa, một sự khẳng định công sức của cô ấy và tôi chính là phép màu đó. Thế là tôi lại tiếp tục nói dối, nào là về chuyện tôi đã thay đổi, muốn sống một cuộc đời tươi đẹp và chia sẻ sự vĩnh hằng với cô ấy nơi thiên đàng. Trong đầu tôi bắt đầu cảm thấy thật tệ hại khi nghĩ tới việc cô ấy sẽ thất vọng cỡ nào khi xem chương trình tin tức tối nay. Nó sẽ khiến tâm hồn cô ấy tan nát và tôi tự hỏi liệu đức tin có đủ mạnh để giúp cô ấy trụ vững không? Tôi nghĩ Chúa chỉ là một câu chuyện thần tiên, nhưng tôi thật sự bắt đầu thích việc Lauren có đức tin. Cũng không biết sao nữa, kỳ thật, một sự mâu thuẫn chăng? Hay có lẽ, giống như việc ta vẫn muốn mấy đứa nhóc tin vào ông già Tuyết sau khi có người khác đã phá vỡ niềm tin ấy của ta, hoặc sau khi phát hiện ra rằng cha mẹ mình chính là ông già Tuyết và mọi thứ thần kỳ về Giáng sinh bay biến ngay lập tức. Nhưng nghĩ về việc tôi hủy hoại đức tin của một cô gái bằng cách lừa đảo và tự sát, thật sự khiến tôi buồn, tới mức mà tôi không thể nào nói dối cô ấy được nữa. Cuộc sống khó khăn lắm, cậu biết đấy. Nó làm ta lâu lâu khó có thể tin vào Chúa, nhưng mình đang cố gắng, vì cậu, và có lẽ vì mình nữa. Tôi nói, và tự nhiên khóc òa lên. Tôi cũng không rõ vì sao nữa. Trời ạ, tôi cứ thế khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cô ấy ôm lấy tôi và tôi ghì lấy cô ấy, nức nở trên bờ vai cô ấy, nơi vùng cổ thơm mùi tinh dầu vani dùng để nướng bánh, thơm tuyệt vời. Những bộ vest buồn bã và những cái cặp táp cứ thế bước qua, nhưng chẳng một ai để ý tới chúng tôi và cứ thế tôi uống cạn mùi hương của cô ấy. Đức Chúa Trời hành động theo những cách bí ẩn, cô ấy nói và nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Thế giới này là một khảo nghiệm, nó rất khó khăn, nhưng mình sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cậu. Chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau, cậu có thể đến nhà thờ với mình, điều đó sẽ giúp cậu, cha mình cũng sẽ giúp cậu nữa. Cô ấy đang nói ra tất cả những điều đẹp đẽ để an ủi tôi theo cái cách duy nhất mà cô ấy biết, và tôi thích việc mình được cô ấy quan tâm như thế, thích tới mức mà tôi bắt đầu hôn lên cổ cô ấy, rồi môi cô ấy, lưỡi chạm nhau, và cô ấy hôn lại tôi trong khoảnh khắc. Miệng cô ấy thật ấm, ẩm ướt, và mùi thơm bạc hà của viên kẹo cao su cô ấy đang nhai, và tim tôi đẩy lên từng đợt kích thích tố qua mạch máu, đầy phấn khích, đầy bản năng, nguyên thủy, nhưng có lẽ không giống với những gì tôi trong đời lắm, bởi vì tôi cứ tưởng hôn Lauren sẽ giống như những nụ hôn kinh điển trong phim Bogie. Khi tiếng đàn dây réo rắt ngân lên và tôi sẽ lại ngập chìm trong cảm giác đê mê trong tiếng đàn của Babak, rồi Lauren sẽ ngừng lại, nhìn tôi đắm đuối và nói, em thích thế, em muốn nữa, giống như diễn viên Bacan nói bằng cái giọng trầm, khàn, trứ danh ấy với Bogey trong bộ phim Giấc Ngủ Dài. Và khi tôi hôn vào đôi môi mộng ấy một lần nữa, thì cô ấy sẽ nói, tuyệt hơn rồi đấy. Nhưng thay vào đó, thực tế chỉ là cảm giác rạo rực nhễ nhại mồ hôi của hai cơ thể đang đụng chạm nhau khi mà đáng lẽ chúng không nên đụng chạm nhau, còn cô ấy thì cố đẩy tôi ra. Nhưng sự khao khát đã buộc tôi ôm chặt cô ấy lại, cho dù tôi muốn buông ra, cho dù tôi cần phải buông ra. Cô ấy phải quay mặt đi và hét lên, dừng lại, bằng một giọng cao vút, hoàn toàn tương phản với chất giọng trầm ấm, khiêu ngợi của Bacan. Và khi tôi vẫn tiếp tục hôn lên má và tai cô ấy liền dùng cạnh trong bàn tay, đập vào cằm tôi, kéo não bộ tôi trở lại với thực tế và làm văng cái mũ Bogart của tôi xuống đất. Tôi bước loạn choạng, lùi ra phía sau, rồi nhặt cái mũ lên. Cái cảm giác rào rực ấm áp, bỗng chốc đông cứng thành một cái cục nặng nề trong ngực tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy mình thật đê tiện, đến phát buồn nôn. Ở đây có chuyện gì à? Một nhân viên bảo vệ ở tàu điện ngầm không biết từ đâu hiện ra và hỏi lớn. Anh ta có một bộ ria mép dơ giấy khiến anh ta trông già hơn cả con giáp. Nhìn anh ta thật nực cười trong bộ đồng phục với cái huy hiệu màu vàng nho nhỏ, khá xinh xắn, giống như một đứa trẻ mặc bộ đồ hóa trang dịp Halloween. Em chỉ đang gửi đi một thông điệp từ Đức Chúa Trời. Tôi nói và đội lại mũ lên đầu. Tôi lại diễn, lại kiềm chế những cảm xúc thực sự của mình. Tôi biết chứ, nhưng không dừng được. Lauren nhìn tôi như thể tôi là một con quỷ đến từ địa ngục hoặc một kẻ bài Chúa Giê-xu, rồi kêu lên, sao cậu lại làm thế? Cậu đã làm gì cô bé? Anh chàng bảo vệ hỏi, cố gắng tỏ ra cứng rắn và nghiêm túc. Em tặng cô ấy sợi dây chuyền bạc mặt thánh giá và nói với cô ấy rằng em yêu cô ấy. Mình yêu cậu, Lauren à. Mình nói thật. Rồi sau đó em hôn bạn ấy tha thiết. Cô ấy nhìn tôi, mắt ngơ ngác, đôi môi mở to ra. Cô ấy quá rối bời, tôi cũng rối bời, bởi vì tôi không còn bị Lauren thu hút chút nào nữa, và nụ hôn đó là một thất bại toàn tập. Tôi biết nơi nào đó thẳm sâu trong lòng cô ấy thích nụ hôn đó, bởi vì với tuổi teen thì chuyện hôn hít là chuyện bình thường, nhưng trong người cô ấy có mâu thuẫn, như thể cô ấy không được phép thích nó, và đáng lẽ phải chống lại những ham muốn bản năng đó vì tôn giáo của cô đã nghiêm cấm. Sự mâu thuẫn đó là thứ gặm nát cô ấy từ bên trong. Có lẽ đó là cách mà tuổi cưỡng bức biện minh cho hành động của chúng. Có lẽ tôi đã biến thành một con quỷ rồi, bởi vì tôi có thể thấy được quá trình suy nghĩ diễn ra, nó được viết rõ như ban ngày trên mặt cô ấy. Được, không được, được, không được, được, không được, không được, không được, không được, mình không thể, mình thực sự không thể, mình chắc chắn không thể. Tại sao cậu lại làm thế với mình? Tại sao cậu lại khiến mình phải chịu cảm giác này? Tại sao? Lauren nói, mình phải đi đây. Ngay trước khi cô ấy thả sắp tờ rơi xuống và chạy đi mất, tôi căm ghét bản thân mình. Cô đã chạy đi mất rồi, tôi căm thù bản thân mình, và tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đuổi theo, vì đã dùng hết sự can đảm và sức mạnh để hôn cô ấy rồi. Một phần trong con người tôi vẫn muốn tin rằng đó là một nụ hôn tuyệt vời, hoàn hảo như nụ hôn của Bogey và Bacan trên phim, cho dù sự thật không phải thế. Cha tôi nói rằng ly rượu cuối cùng trong ngày, khi mọi công việc và nghĩ suy đã qua, khi ta chuẩn bị chìm trong vô thức, thì đó luôn là ly rượu tuyệt hảo nhất, bất kể hương vị nó thế nào. Có lẽ, Lauren là ly rượu cuối ngày của tôi. Những tờ rơi tả tơi khắp vỉa hè bê tông như những chiếc lá úa vàng xào xạc bay bay trong gió. Về học cách tỏ tình lại đi, Romeo ạ. Anh bảo vệ nói, giờ thì đi đi. Được rồi, tôi nói và chào kiểu nhà binh với anh ta, đứng nghiêm, lông mày nhăn lại. Anh ngăn ngừa những kẻ mang súng, tránh xa tàu điện ngầm. Làm tốt lắm, anh thực sự là một bảo vệ tuyệt vời. Anh ta nhìn tôi, một tay để lên cái dùi cui dài cỡ nửa mét gắn ở thắt lưng. Có lẽ vì họ không cho một đứa trẻ mang súng khi làm nhiệm vụ. Anh ta là một bộ mặt đáng sợ, như thế dần cho tôi một trận nhừ tử sẽ làm anh ta vui cả ngày. Anh bảo vệ này quả đã uy hiếp được tôi chút đỉnh. Thật mỉa mai, vì đằng nào mà tôi chả tự sát. Nhưng tôi vẫn chưa bắn thằng Asher Bill và chết dưới tay của một gã bảo vệ còn nhảm hơn là chết dưới tay lũ ngốc siêu cấp. Đây, em đi đây, tôi nói, và anh ta để tôi đi, bởi đó là điều đơn giản nhất mà anh ta có thể làm. Chưa bận tâm thêm làm gì, trong khi anh ta chỉ kiếm được, bao nhiêu nhỉ? $11.50 một giờ. Một anh bảo vệ chỉ nhận được đồng lương còi cọc như thế, không đáng phải nhận một viên đạn khi đang làm nhiệm vụ. Ai đáng phải chịu vậy chứ? Khi tôi bỏ đi, ba lô của tôi giờ đã nhà bẩn. Tôi đã tặng hết các món quà, vậy là cuối cùng cũng đã đến lúc xử thằng Asher Bill. Hãy khai tiệc nào, tôi đã sẵn sàng kết liễu cuộc đời này rồi. Sẽ tuyệt vời lắm lắm khi cuối cùng cũng đã đi hết con đường. Đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất quả đất. Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm đấy. 24. Tôi mở món quà sinh nhật của mình trong khu rừng phía sau nhà Asher Bill, cảm nhận được sức nặng, lạnh lẽo, quen thuộc của khẩu P-38 trong tay, rồi sau đó chờ cho mục tiêu của tôi về nhà. Chú thích: tôi đọc trên Internet rằng quân đội Mỹ thường sử dụng uyển ngữ, tức là cách nói tránh đi để việc giết người trở nên dễ dàng hơn. Các quân nhân sẽ bắn vào mục tiêu chứ không phải bắn người, cho nổ tung những mục tiêu chứ không phải những ngôi nhà đầy phụ nữ và trẻ nhỏ. Nên tôi sẽ bắt chước dùng chút thông thái đó ở đây. Tôi sẽ bắn mục tiêu chứ không phải bắn đứa bạn cũ, kim bạn cùng lớp hiện thời của tôi. Bạn có thể nghĩ rằng việc dùng uyển ngữ đó thật là ngu ngốc, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nó giúp ích rất nhiều trong việc làm dịu căng thẳng và xoa dịu lương tâm. Nó thực sự hiệu quả đấy. Hết chú thích. Tôi đã trinh sát vài tuần nay nên biết rằng vào thứ năm, mục tiêu của tôi sẽ trở về nhà khoảng 5 giờ 43 sau khi đi tập đấu vật, rồi sau đó sẽ vào phòng riêng ở tầng trệt khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi ra ăn tối. Mục tiêu lướt nét trong khi chờ tới giờ cơm, sau đó mục tiêu sẽ di chuyển sang nhà bếp. Cái ánh sáng xanh lè trên màn hình máy tính rọi vào mặt mục tiêu khiến nó như người ngoài hành tinh, một con quỷ hay một con cá trong bể cá được thắp sáng, và nhìn vẻ mặt như đã chết rồi của mục tiêu sáng lên trước màn hình làm tôi dễ hình dung hơn cảnh giết nó. Cái thứ ánh sáng lập lòe đó thực sự đã lấy đi cái nhân tính của mục tiêu, biến nó thành một thứ ác quỷ. Tôi đã tập bắn mục tiêu từ bìa rừng, giả vờ tay tôi là khẩu súng. Nhưng hôm nay, tôi sẽ lẻn đến bên cửa sổ, bắn mục tiêu qua tấm kính từ cự ly gần, rồi thò tay qua cái khung cửa sổ thủy tinh vỡ lởm chởm ấy và bắn thêm 6 phát nữa, kết hợp những cú bắn vào đầu và ngực để đảm bảo mục tiêu đã ngõm, rồi sau đó đào thoát vào rừng. Rồi tôi sẽ bắn mục tiêu thứ hai bằng viên đạn cuối cùng trước khi cảnh sát địa phương và FBI ập đến. Kế hoạch là như thế. Tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi mục tiêu, bật đèn phòng lên. Đó sẽ là quân Domino đầu tiên đổ xuống, kéo theo một chuỗi những sự kiện bi thảm khác.